Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày mùng 7 tháng 1 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội trong đại lễ Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa tại nhà thờ chính tòa Hà Nội hôm mùng 1 tháng 1 vừa qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phục vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Hôm nay, thứ hai sau Chúa Nhật Chúa Hiền Linh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 4, từ câu 12 đến câu 17 và từ câu 23 đến câu 25. Khi Đức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, người lánh qua miền Galilê, rồi người bỏ Nazareth đến ở Capernaum, một thành ven biển hồ Galilê thuộc địa hạt Zebulun và Naphtali, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah nói: Này đất Zebulun, đất Naphtali, hỡi con đường ven biển và vùng tả ngạn sông Giô-đan, hỡi Galilê, miền đất của dân ngoại. Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: Anh em hãy sám hối, vì nước trời đã đến gần. Rồi Đức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Danh tiếng người đồn ra khắp xứ Si-ri, thiên hạ đem đến cho người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền, những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt, và người đã chữa họ. Từ miền Galilê, vùng thập tỉnh, thành Jerusalem, miền Giu-đê và vùng bên kia sông Giô-đan, dân chúng lũ lượt kéo đến đi theo người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thiên Chúa chưa ai thấy bao giờ, và chúng ta cũng không được diễm phúc để sống và hoạt động với Chúa Giêsu, Thiên Chúa làm người. Tuy nhiên, điều ấy không làm cho chúng ta mất niềm tin vào Thiên Chúa. Quả thật, khi nhìn ngắm vũ trụ muôn loài, khi nhìn vào cõi lòng của mỗi người, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra sự hiện diện đầy quyền năng và yêu thương của Thiên Chúa. Một sự hiện diện sống động trong từng nhịp thở, một tình yêu thương không giới hạn trong bao nhiêu yếu đuối, và một sự sống viên mãn tràn trề nơi tâm hồn chúng ta. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Thánh Matthew cho thấy, sau khi nghe tin ông Gioan Tẩy giả đã bị nộp, Đức Giêsu đi đến miền Galilê và bắt đầu rao giảng rằng: "Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần." Đó là sứ mệnh của Đức Giêsu. Ngài đến để loan báo tin mừng cứu độ, để đưa con người về với Thiên Chúa là Cha yêu thương. Hầu tất cả những gì là đau khổ, yếu đuối và tội lỗi của nhân loại, Thiên Chúa đều hiện diện, tha thứ và chữa lành. Ngài cũng mời gọi con người ăn năn sám hối, trở về với lòng từ ái của Thiên Chúa. Chuyện kể rằng, một ngày nọ, tướng quỷ họp tất cả các quỷ lại để bàn hỏi và đổi mới cách thức cám dỗ loài người. Với nhiều ý kiến đưa ra, chúng ta hãy cám dỗ loài người là không có Thiên Chúa, không có ngày tận thế. Các quỷ khác lắc đầu, không được, loài người bây giờ khôn lắm. Khi nhìn thế giới với bao điều kỳ diệu, họ luôn tin là có Thiên Chúa rồi. Rồi cứ thế, nhiều ý kiến được nêu ra, nhưng tất cả đều không khả thi. Cuối cùng, tướng quỷ mỉm cười và nói: "Chúng ta cứ nói với loài người là có Thiên Chúa thật và cũng có ngày tận thế. Nhưng còn lâu mới tới ngày tận thế ấy. Vì vậy, hãy cứ ăn chơi cho thỏa thích, đừng lo lắng chi cả. Lúc gần chết thì ăn năn thống hối cũng vừa. Thế là được cả hai." Tất cả hội đồng quỷ cùng vỗ tay khen ngợi kế sách tuyệt vời này. Quý ông bà và anh chị em thân mến, thái độ trì hoãn ăn năn sám hối là điều mà ma quỷ thích nhất. Bởi khi đó, chúng ta vẫn mãi chìm đắm trong tội và không cần tình thương của Thiên Chúa. Đó là lúc ma quỷ đang chiếm giữ cuộc đời chúng ta. Qua sứ điệp lời Chúa hôm nay, Đức Giêsu tha thiết mời gọi chúng ta, hãy sám hối, hãy trở về để hưởng hạnh phúc vĩnh cửu nước trời. Bởi xưa kia, nước trời đã bị khước từ và che lấp vì tội lỗi. Nhưng nay, trong Đức Giêsu, nước trời đã hiện diện, trở nên gần gũi với con người. Điều duy nhất để có thể đón nhận nước trời là con người cần phải khiêm tốn hoán cải, ăn năn sám hối, hầu có được một tâm hồn trong sạch, thánh thiện, vẹn toàn mà hưởng hạnh phúc muôn đời. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một quả tim mới, một tâm hồn biết khiêm tốn đơn sơ và không ngừng hoán cải, để mỗi ngày chúng con trở nên xứng đáng hơn với ơn của Chúa, với nước trời mà Chúa đã thương ban. Amen.
Con đường. Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin giáo hội tại Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha gửi thư cho các giám mục Hoa Kỳ trong dịp tĩnh tâm. Nhân cuộc tĩnh tâm của các giám mục Hoa Kỳ bắt đầu hôm mùng 2 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi thư động viên và đưa ra những hướng dẫn thiêng liêng cho các tham dự viên trong dịp đặc biệt này. Đức Thánh Cha viết trong thư như sau: Dù rất cố gắng, nhưng vì những lý do sắp xếp, tôi không thể hiện diện bằng thể lý với anh em được. Lá thư này cách nào đó để bù lại sự thiếu vắng ấy. Trong thư, trước hết, Đức Thánh Cha nói đến tình trạng hiện tại của giáo hội tại Hoa Kỳ và những căng thẳng hiện tại liên quan đến cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục. Đức Thánh Cha nhắc rằng, tin mừng không ngại đề cập đến những căng thẳng, xung đột trong cộng đoàn đầu tiên của các môn đệ. Và trong thời điểm tranh vênh và rối bời này, chúng ta cần chú tâm và phân định để con tin thoát khỏi sự thỏa hiệp và chắc chắn giả tạo, nhưng lắng nghe điều Chúa muốn nói với chúng ta trong sứ mạng Ngài trao cho chúng ta. Từ trích đoạn tin mừng theo Thánh Marco, chương 10, câu 43 đến câu 44. Anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Đức Thánh Cha khai triển về hai điểm. Điểm thứ nhất, anh em thì không được như vậy. Cuộc khủng hoảng hiện tại đã ảnh hưởng đến tình hiệp thông giữa các giám mục và tạo nên sự chia rẽ là hậu quả của bản tính loài người, chứ không phải hoa trái của Thánh Thần. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến cuộc khủng hoảng này làm mất đi sự khả tín và cần có một lối tiếp cận đặc biệt, không chỉ liên quan đến quản trị, nhưng còn cần phải thay đổi về nếp nghĩ, cách cầu nguyện, cách sử dụng quyền và tiền, cách tương quan với những người xung quanh. Đức Thánh Cha viết, việc nỗ lực kiến thiết, xây dựng mà thiếu đi sức mạnh tin mừng thì không phải xây dựng giáo hội khả tín, nhưng giống như tiếng thanh la phèn phèn, chúng trẻ xoan xoạn. Vì thế, giáo hội cần các giám mục biết dạy cho người khác biết phân định sự hiện diện của Thiên Chúa trong lịch sử, chứ không chỉ quản trị. Bên cạnh đó, giáo hội không thể bị giảng lược thành vấn đề giáo thuyết hay luật lệ, nhưng để mỗi người thấy mình không hành hương đơn độc. Nếu một chi thể đau thì mọi chi thể cùng đau. Rồi Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục hiệp thông với nhau và có cảm thức với con người, với những nỗi đau của họ bằng cách học lắng nghe tiếng Chúa. Và để lắng nghe tiếng Chúa thì hãy học tiên tri Elia. Tiếng của Chúa không nói với ông qua bão táp hay động đất rung chuyển, nhưng trong sự tĩnh lặng có được nhờ nhận biết vết thương của mình và để lời Chúa đụng chạm. Điểm thứ hai, ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Ở điểm thứ hai này, Đức Thánh Cha khích lệ và gợi lên những chỉ dẫn để tìm con đường hòa giải và mang lại lời chứng cho tin mừng của Đức Giêsu. Đức Thánh Cha trích lời của Đức Phaolô thứ sáu, nếu chúng ta muốn trở thành các mục tử, những người cha, những thầy dạy, thì chúng ta phải hành động như người anh em, đối thoại trong tình bạn, đặc biệt khi phục vụ. Sự khả tín sinh ra từ tin cậy sinh ra từ sự phục vụ chân thành, hàng ngày, khiêm nhường và quảng đại. Điều này đạt được qua lời mời gọi nền thánh được nói đến trong tông huấn Gaudete et Exultate. Khi đó, việc phục vụ không phải là để quảng bá hay chiến thuật lấy lại uy tín đã mất hay tìm kiếm danh dự, nhưng là để thuộc về cùng nhịp đập với trái tim của tin mừng. Rồi Đức Thánh Cha dùng những lời của mẹ Teresa Calcutta để khuyến khích các giám mục trước những giới hạn và lầm lỗi. Vâng, chúng ta lầm lỗi và thiếu sót, nhưng Chúa đã cúi xuống và sử dụng chúng ta để trở nên tình yêu và sự cảm thương trong thế giới. Ngài mang lấy tội lỗi chúng ta, cả những phiền muộn và lầm lỗi. Ngài nhờ chúng ta để yêu thế giới và tỏ cho thấy Ngài yêu thế giới biết dường nào. Nếu chúng ta quá quan tâm đến mình, chúng ta sẽ không còn thời giờ cho người khác. Trên con đường này, chúng ta không đi một mình, nhưng còn có mẹ đồng hành và nâng đỡ. Mẹ Maria giúp kiên nhẫn khi giữa những bối rối và tin tưởng rằng ánh sáng của Thiên Chúa sẽ đến. Được biết, trước kỳ tĩnh tâm này, Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng giám mục Galveston Houston và là Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, đã gửi một lá thư đến Đức Thánh Cha Francisco. Trong thư, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ xin Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các giám mục Hoa Kỳ, để chúng con có thể xích lại gần nhau và gần với Chúa Giê-xu là Chúa và là đấng cứu độ chúng ta. Trong sự gần gũi này, chúng con cố gắng tìm ra sự khôn ngoan và sức mạnh cần thiết để đáp ứng những thách đố to lớn phía trước. Chúng con mang theo bên mình trong những ngày này nỗi đau và hy vọng của tất cả những ai có thể đã cảm thấy thất vọng trước giáo hội. Tuy nhiên, chúng con cảm thấy biết ơn vì lời nhắc nhở rằng tương lai không hề tại bởi bất kỳ một cá nhân đơn lẻ nào trong chúng con mà thuộc về Chúa. Hy vọng sẽ được tìm thấy nơi Chúa Kitô. Trong Ngài, hy vọng trở nên không thể lay chuyển được. Tin giáo phận Vinh. Đại diện giáo phận Vinh chào thăm Đức Tân giám mục giáo phận Vinh tại Hưng Hóa. Sáng thứ Tư mùng 2 tháng Giêng vừa qua, phái đoàn của giáo phận Vinh đã tới chào Đức Tân giám mục giáo phận Alfonso Nguyễn Hữu Long tại tòa giám mục giáo phận Hưng Hóa. Phái đoàn của giáo phận Vinh bao gồm quý cha trong ban tư vấn, cha chánh văn phòng tòa giám mục, cha đại diện đại chủng viện Francisco Xavier, quý nữ tu đại diện hội dòng Mến Thánh Giá Vinh và hiệp hội thừa sai Bác Ái Vinh. Đón tiếp phái đoàn tại tòa giám mục Hưng Hóa có đức cha Joan Maria Vũ Tất, giám mục giáo phận Hưng Hóa, đức cha Alfonso Tân giám mục giáo phận Vinh, cha tổng đại diện Phêrô Phùng Văn Tôn cùng quý cha tại tòa giám mục Hưng Hóa. Kế đó, cha Francisco Xavier Hoàng Sĩ Hướng, niên trưởng ban tư vấn, đại diện cho phái đoàn, ngỏ lời kính chào đức cha Joan Maria, đức cha Alfonso và quý cha. Trong lời chào thăm, cha niên trưởng nói: "Sau khi có thông báo của tòa thánh, chúng con có những tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Buồn vì phải chia tay vị mục tử đương nhiệm, vui vì được tin có vị mục tử mới. Giáo phận Vinh và giáo phận Hưng Hóa tuy xa cách về mặt địa lý, nhưng giờ đây được gần gũi hơn qua sự bổ nhiệm này. Tất cả bấy nhiêu nói lên sự hiệp thông trong giáo hội hoàn vũ chúng ta." Ngỏ lời với phái đoàn, đức cha Alfonso chia sẻ: "Trong tâm trạng của tôi cũng vui buồn lẫn lộn, phải rời xa nơi mà đã từng gắn bó được 5 năm để đến với một vùng đất mới. Nhưng sẽ luôn tìm và vâng theo thánh ý Chúa trong mọi sứ vụ, đặc biệt nơi sứ vụ mới tại miền đất nghệ để làm vinh danh Thiên Chúa, và cũng nhớ đến cái tên Hưng Hóa trong những giờ cầu nguyện hàng ngày." Được biết, thánh lễ nhận sứ vụ mục tử tại giáo phận Vinh của đức cha Alfonso Nguyễn Hữu Long sẽ được cử hành vào lúc 9 giờ, thứ ba ngày 12 tháng 2 năm 2019, nhằm ngày mùng 8 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, tại nhà thờ chính tòa xã đoàn. Tin Hồng Kông. Đức giám mục giáo phận Hồng Kông qua đời. Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đã gửi thông báo cho các hội đồng giám mục thành viên. Đức giám mục Michel Dương Minh Trương, giám mục chính tòa giáo phận Hồng Kông, đã qua đời lúc 13 giờ 13 phút ngày 3 tháng Giêng năm 2019. Đức cha Dương Minh Trương sinh ngày 1 tháng 12 năm 1945 tại Thượng Hải, chịu chức linh mục năm 1978. Năm 2009, Ngài được bổ nhiệm làm tổng đại diện. Năm 2014, được Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm làm giám mục phụ tá, và hai năm sau được bổ nhiệm làm giám mục phó với quyền kế vị. Năm 2017, Đức cha Dương Minh Trương kế nhiệm Đức Hồng Y Doan Thang Hán làm giám mục chính tòa giáo phận Hồng Kông. Thi hài của Đức Cố Giám Mục sẽ được quản tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội giáo phận Hồng Kông từ 17 giờ ngày 10 tháng Giêng năm 2019. Thánh lễ an táng sẽ do Đức Hồng Y Doan Thang Hán chủ tế, được cử hành vào lúc 10 giờ ngày 11 tháng Giêng năm 2019. Sau đó, Đức cha Joseph Ha dòng Francisco sẽ chủ sự nghi thức hạ huyệt tại nghĩa trang Thánh Michael của giáo phận Hồng Kông. Tin giáo hội tại Mỹ Châu Latin. Đức Thánh cha gửi thư nhân 525 năm thánh lễ đầu tiên được cử hành tại Châu Mỹ Latin. Ngày 29 tháng 12 năm 2018 vừa qua, Đức Thánh cha Francisco đã gửi thư cho đặc phái viên của ngài cho lễ bế mạc kỷ niệm 525 năm thánh lễ đầu tiên được cử hành tại Châu Mỹ Latin. Lễ bế mạc này đã diễn ra vào mùng 5 tháng Giêng vừa qua tại Isabela, Cộng hòa Dominica, Nam Mỹ. Đặc phái viên của Đức Thánh cha là Đức Hồng y Gregorio Rosa Chavez, phụ tá giáo phận San Salvador, được bổ nhiệm ngày 17 tháng 11 năm 2018, cùng với hai vị đồng hành, cha Carlos Manuel Ambrú Frias, linh mục thuộc tổng giáo phận Santo Domingo, và cha Bernardo Kiwi, một cha xứ của giáo phận Puerto Plata. Nội dung lá thư của Đức Thánh cha viết: từ thế kỷ thứ 15, trong đợt du hành thứ hai của Cristoforo Colombo, Đức Giáo hoàng Alessandro thứ 6 đã gửi các nhà truyền giáo để loan báo tin mừng cho những con người trên mảnh đất này. Vào năm 1494, tại nơi gọi là Isabela, trong miền hiển linh thuộc quyền Tây Ban Nha, cha Bernardo Boy đã cử hành thánh lễ đầu tiên tại đây. Từ sự khởi đầu hiện diện của mình và máu thánh Đức Kitô, chính ngài đã tiếp tục hiện diện trên toàn Châu Mỹ Latin. Tin Vatican. Tổ chức cứu trẻ em ủng hộ lời kêu gọi của Đức Thánh cha nhân ngày thế giới hòa bình. Tổ chức cứu trẻ em đã ủng hộ mạnh mẽ những lời của Đức Thánh cha Francisco trong ngày thế giới hòa bình mùng 1 tháng Giêng vừa qua, và kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, đặc biệt đối với các nạn nhân là trẻ em. Theo thống kê của tổ chức này, thì trên thế giới, cứ 6 trẻ em thì có 1 trẻ là nạn nhân của bạo lực, chiến tranh và các hậu quả của chiến tranh. Theo bà Eglantine Jett, người sáng lập tổ chức cứu trẻ em, từ năm 1919, sau hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất, thì mỗi cuộc chiến tranh đều là một cuộc chiến chống lại trẻ em. Hậu quả của chiến tranh đối với trẻ em phải sống trong những vùng có xung đột hoặc bị buộc phải tản cư một mình hay cùng với gia đình thì vô số. Những hậu quả đó hết sức nghiêm trọng, nguy hiểm đến tính mạng do thiếu thuốc men và lương thực, hoặc tương lai của các em bị những nỗi ám ảnh tàn khốc. Chúng không được hưởng môi trường giáo dục, bị bóc lột bằng nhiều cách thức. Tại những nước có chiến tranh thì 2/3 trẻ em bị suy dinh dưỡng mãn tính. Trong khi tại 10 nước, Cộng hòa Congo, Sudan, Afghanistan, Yemen, Somalia, Nam Sudan, Syria, Nigeria, Cộng hòa Trung Phi và Iraq, thì hơn 4,5 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng trầm trọng. Bà Daniela Fattarella, Phó Giám đốc Tổ chức Cứu Trẻ Em của Ý, nói rằng, không một trẻ em nào đáng phải chịu là nạn nhân của bạo lực. Tất cả những nhà lãnh đạo thế giới như đề nghị của Đức Thánh cha Francisco phải làm tất cả trong quyền hạn của mình để chấm dứt bạo lực không thể chấp nhận này. Được biết, Tổ chức Cứu Trẻ Em được thành lập tại Anh năm 1919 để cứu và bảo vệ những trẻ em chịu hậu quả của chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Năm 2019, tổ chức này kỷ niệm 100 năm dẫn thân trong những vùng xung đột của thế giới để can thiệp bảo vệ trẻ em về sức khỏe, lương thực và giáo dục.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội trong đại lễ Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội hôm mùng 1 tháng Giêng vừa qua. Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên bắt đầu bài giảng như sau.
Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Kính thưa Cộng đoàn, đó là lời kinh rất quen thuộc mà mỗi người chúng ta vẫn thường đọc hàng ngày. Đó là phần thứ hai của kinh Kính Mừng. Và đây cũng là lời tuyên tín của công đồng Ê-phê-sô vào năm 431. Tuyên tín Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Thiên Chúa. Như chúng ta biết, Thiên Chúa ban cho Đức Trinh Nữ Maria 4 đặc ân. Đặc ân thứ nhất là vô nhiễm nguyên tội. Đặc ân thứ hai là trọn đời đồng trinh. Đặc ân thứ ba, Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Và đặc ân thứ 4, Đức Mẹ được về trời cả hồn và xác. Như thế, khi tuyên tín Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Thiên Chúa, thì tín điều này gắn liền với tín điều về thiên tính của Chúa Giêsu. Bởi lẽ công đồng Ê-phê-sô đã khẳng định Đức Giêsu vừa là con người, vừa là Thiên Chúa, vừa mang nhân tính, vừa mang thiên tính. Cho nên người phụ nữ đã được chọn để sinh ra Đức Giêsu là mẹ của con người có tên là Giêsu, thì đương nhiên Đức Mẹ cũng là mẹ của Thiên Chúa, bởi vì Đức Giêsu mang thiên tính. Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, Đức Mẹ đã được hạnh phúc cưu mang, và Thiên Chúa đã lấy máu thịt của Đức Mẹ để làm nên hình ảnh, làm nên con người của Chúa Giêsu. Cho nên Đức Mẹ là mẹ của Chúa Giêsu, Đức Mẹ cũng là mẹ của Đức Chúa Trời, bởi vì Đức Giêsu là ngôi hai Thiên Chúa nhập thể, là Thiên Chúa làm người. Đây là một tước hiệu vô cùng cao cả, đồng thời cũng là một tước hiệu rất là huyền diệu, bởi vì Thiên Chúa đã hành xử một cách lạ lùng, là con người, là tạo vật, là thụ tạo, là một người phụ nữ đơn sơ bé nhỏ của miền quê Nazareth mà Thiên Chúa đã nâng lên bậc cao sang để phong Đức Mẹ là mẹ của Đức Giêsu, đồng thời là mẹ của Thiên Chúa hay là mẹ của Đức Chúa Trời. Qua mầu nhiệm nhập thể, chúng ta thấy Thiên Chúa đã thực hiện cuộc trao đổi rất lạ lùng. Bởi vì Thiên Chúa cao sang là đấng vĩnh cửu đã trở nên hữu hạn, và Đức Giêsu bước vào lịch sử, bước vào trần gian để rồi nhờ người mà chúng ta là những con người hữu hạn, là những tạo vật trở nên được tham dự vào đời sống vĩnh cửu của Thiên Chúa. Con Thiên Chúa làm người, mang lấy thân phận tội lỗi, gánh trên đôi vai tội lỗi của nhân loại để làm cho con người được trở nên thánh thiện. Con Thiên Chúa làm người để cho con người được trở nên con Thiên Chúa. Tất cả những điều ấy là sự trao đổi kỳ diệu do quyền năng của Thiên Chúa. Tất cả những điều ấy cùng đến từ tình thương bao la của Thiên Chúa quan phòng, muốn nâng địa vị của con người lên từ địa vị thân phận tội lỗi thấp hèn của loài thù tạo. Thiên Chúa đã mặc cho họ vinh quang của con cái Thiên Chúa, để rồi nhờ Đức Giêsu, đấng đã cưu mang, đấng Đức Mẹ đã cưu mang trong lòng, mà chúng ta có thể thưa với Thiên Chúa Cha rằng: Lạy Cha, chúng con ở trên trời. Vì thế mà kinh Kính Mừng chia làm hai phần. Phần thứ nhất là lời chào của sứ thần Gabriel. Chúng ta cùng với sứ thần chào kính Đức Mẹ là đấng đầy ơn phúc, đấng có hạnh phúc hơn tất cả những người phụ nữ trên trần gian. Và cùng với phần thứ hai của kinh Kính Mừng, chúng ta cùng với công đồng Ê-phê-sô xin nhắc lại từ năm 431 để cùng tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria với tước hiệu cao quý là Mẹ Thiên Chúa. Chính vì thế, với tước hiệu này, Đức Maria như một đấng cầu bầu quyền thế trước tòa Chúa, đồng thời mẹ cũng là người mẹ gần gũi chúng ta, để rồi luôn luôn che chở, chúc lành và dẫn đưa chúng ta đến với Chúa. Mẹ giúp cho chúng ta lắng nghe giáo huấn của Đức Giêsu con mẹ, bởi vì chính Đức Mẹ cũng là một người môn đệ của Đức Giêsu. Mẹ đã lắng nghe và suy niệm lời Chúa trong lòng, để rồi ngày hôm nay Đức Mẹ tiếp tục hướng dẫn chúng ta sống đúng ý nghĩa, vai trò của người môn đệ, nhờ đó chúng ta tìm thấy hạnh phúc và bình an. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria với tước hiệu Mẹ Thiên Chúa, chúng ta cũng tôn vinh Đức Mẹ là Nữ Vương của Hòa Bình. Nhân ngày Thế giới cầu nguyện cho hòa bình ngày mùng 1 Tết Dương lịch hàng năm, Đức Thánh Cha vẫn ra những thông điệp để nhắn gửi với toàn thế giới, không phải chỉ là những Kitô hữu mà thôi, nhưng Đức Thánh Cha muốn ngỏ lời với cả thế giới một sứ điệp mời gọi con người hãy cùng nhau xây đắp an bình. Sứ điệp năm nay Đức Thánh Cha đã chọn chủ đề một hệ thống chính trị tốt sẽ phục vụ cho hòa bình. Ngài ngỏ lời với các chính trị gia trên toàn thế giới không phân biệt ý thức hệ chính trị, nhưng mà Ngài đưa về nền tảng của giáo huấn phúc âm và giáo huấn của giáo hội trải qua nhiều giai đoạn của lịch sử, là một hệ thống chính trị bao giờ cũng phải nhằm phục vụ con người và lấy bác ái làm nền tảng. Nếu không, hệ thống chính trị ấy sẽ mang tính hủy diệt và sẽ trở thành một hệ thống chính trị độc tài và biến con người trở thành nô lệ. Trong sứ điệp Ngày Thế giới Hòa bình cầu nguyện cho hòa bình năm nay, Đức Thánh Cha trích dẫn lời của vị tôi tớ Chúa là Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Đó là một vinh dự lớn lao cho Cộng đoàn Công giáo Việt Nam chúng ta, bởi vì Ngài được trích dẫn trong sứ điệp này. Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã được gợi hứng từ 8 mối phúc thật trong bài giảng trên núi của Chúa Giêsu, để Ngài đưa ra 8 cái mối phúc cho những nhà chính trị, tức là những chính trị gia, những người làm chính trị. Phúc cho những nhà chính trị gia nào biết sống theo sự thật, biết tận tụy phục vụ mọi người, biết can đảm đứng trước mọi thách đố. Phúc cho những chính trị gia nào biết yêu thương con người và biết tôn trọng nhân phẩm của con người. 8 cái mối phúc ấy, như chúng ta thấy, được gợi hứng và phần nào đó phát họa lại 8 mối phúc thật mà Chúa Giêsu rao giảng trong phúc âm. Trong sứ điệp cầu nguyện, sứ điệp nhân ngày thế giới cầu nguyện cho hòa bình năm nay, được gợi hứng bởi lời Chúa trong Tin Mừng Thánh Luca chương 10 câu 5 và câu 6, lời Chúa Giêsu dặn dò các môn đệ trước khi Chúa sai họ đi. Chúa nói: vào thành nào trước tiên các con hãy nói bình an cho nhà này. Qua lời này, Đức Thánh Cha muốn mời gọi mỗi người tín hữu Công giáo hãy trở nên những người mang bình an cho cuộc sống hôm nay. Đức Thánh Cha cũng cắt nghĩa thêm khái niệm nhà. Nhà không phải chỉ là một gia đình, nhưng nhà đó là một, có thể là một quốc gia, có thể là một cộng đoàn, có thể đó là một hội đoàn đạo đức, có thể đó là một môi trường sống của xã hội. Và Đức Thánh Cha mong muốn mỗi người Kitô hữu chúng ta hãy là những người đem bình an đến mọi ngõ ngách của cuộc đời, để rồi chúng ta đem bình an của Chúa thánh hóa, tỏa sáng mọi nẻo đường, mọi uẩn khúc, mọi nơi còn những tối tăm của chia rẽ, của bạo lực và của tội lỗi. Đức Thánh Cha cũng mời gọi chúng ta hãy xây đắp hòa bình theo 3 khía cạnh. Thứ nhất là hòa bình chính cho bản thân mình. Đó là một cuộc sống nội tâm sâu xa kết hợp với Chúa. Đó là một tâm hồn an bình, sẵn sàng chấp nhận, từ bỏ những gì là bất xứng, bỏ những gì là ích kỷ, là chia rẽ, là hận thù ngay chính trong con người của mình. Khía cạnh thứ hai để chúng ta xây đắp hòa bình, đó là hòa bình với tha nhân, những người xung quanh, những người có mối liên hệ họ hàng gia đình, cũng như những người để sống bên cạnh chúng ta trong môi trường xã hội. Bởi lẽ cuộc sống rất cần thiết bình an và mối tương quan tốt lành giữa con người với tha nhân, với những người xung quanh mình. Khía cạnh thứ ba của bình an mà Đức Thánh Cha muốn mời gọi chúng ta cùng xây đắp, đó là với môi trường, vũ trụ, thiên nhiên, là ngôi nhà chung mà chúng ta đang sống. bởi lẽ con người hôm nay đang vô tình hay hữu ý hủy hoại ngôi nhà chung của mình là trái đất này, là thiên nhiên, là vũ trụ, là môi trường của cuộc sống. Chúng ta làm cho môi trường ấy bị nhiễm độc. Nhiễm độc không phải chỉ là hóa chất độc hại, nhưng nhiễm độc còn là một lối sống hay là một quan điểm sống đi ngược lại với ý nguyên thủy của đấng tạo hóa. Vì thế Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy xây dựng hòa bình, trước hết là bản thân mình có một tâm tình bình an, mối tương quan tốt đẹp đối với Chúa và tha nhân. Sau đó xây dựng mối hài hòa đối với anh chị em mình và để cùng nhau xây đắp hòa bình nơi tôn trọng môi trường, xã hội và thiên nhiên vũ trụ này. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Thiên Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho hòa bình thế giới, hòa bình nhân loại, hòa bình nơi cộng đoàn, hòa bình nơi gia đình và hòa bình nơi chính tâm hồn chúng ta. Năm 2018 vừa rồi, thế giới kỷ niệm ngày kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất, tức là từ năm 1914 đến năm 1918. Thế giới cũng kỷ niệm 30 năm ngày tuyên bố quốc tế về nhân quyền. Chính vì thế Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy cầu nguyện và hãy đóng góp nỗ lực của mình để cùng nhau xây đắp một thế giới khước từ chiến tranh, đẩy lùi chiến tranh vào dĩ vãng và mong ước như Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã tuyên bố tại Liên Hiệp Quốc rằng sẽ không bao giờ có chiến tranh xảy đến với thế giới nhân loại, bởi vì con người đã cảm nghiệm được sâu xa về những hệ lụy đau thương lâu dài của chiến tranh phá hủy mọi thế hệ và phá hủy nền tảng nơi chính thâm tâm con người. Khi chúng ta đến dâng thánh lễ, nhất là các giám mục, khi mà khởi đầu thánh lễ bằng lời chào, đó cũng là lời chúc bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Đó là lời chào của Chúa Giêsu phục sinh khi đến gặp gỡ các môn đệ. Món quà đầu tiên mà Chúa ban cho các môn đệ đó chính là món quà bình an. Mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ thì chúng ta đón nhận sự bình an. Sự bình an ấy chúng ta cầu chúc cho nhau trước khi chúng ta rước mình thánh Chúa Giêsu. Và lời chúc, lời chào cuối cùng của các linh mục cuối cùng thánh lễ để nói với chúng ta cũng là lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Đây không phải là lời chào cho quý ông bà và anh chị em, mà đây là lời sai đi. Sau khi chúng ta được nuôi dưỡng bằng lời Chúa và mình thánh Chúa, sau khi chúng ta đã dâng thánh lễ tạ ơn, chúng ta được sai vào lòng cuộc đời. Lời các linh mục tuyên bố lễ xong chúc anh em đi, anh chị em đi bình an không phải là lời chào, là một lời sai đi để rồi chúng ta đem bình an của Chúa đến với mọi nẻo đường của cuộc sống, đem về gia đình mình, đem về hàng xóm láng giềng, về khu phố của mình, về với những người đồng nghiệp, với những người mà chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống đời thường. Chính vì thế Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta mỗi người hãy là những nhân tố đem bình an đến cuộc đời, vào lòng xã hội hôm nay. Xin Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Thiên Chúa, là Nữ Vương bình an, luôn luôn che chở chúng ta dưới tà áo của Mẹ, đồng thời nâng đỡ, soi sáng để chúng ta trở thành khí cụ bình an của Thiên Chúa trong cuộc sống hôm nay. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày toàn văn, bài giảng của Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội trong Thánh lễ Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội hôm mùng 1 tháng Giêng vừa qua. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ở bài trước, chúng ta đã cùng nhau khảo sát sơ lược về tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục Sacramentum Caritatis, bí tích tình yêu, của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Tông huấn trình bày mầu nhiệm thánh thể dưới ba khía cạnh: tuyên xưng, cử hành, sống. Nghĩa là dưới ba khía cạnh: tín lý, phụng vụ và linh đạo. Chúng ta có thể nhận thấy vài sự thay đổi khi đối chiếu với vài văn kiện gần đây của huấn quyền. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo, sau những đoạn dẫn nhập, đã lần lượt trình bày: 1. Kinh Thánh với các ý niệm vượt qua, giao ước, hy lễ, bàn tiệc. 2. Truyền thống phụng vụ, nghi thức thánh lễ. 3. Suy tư thần học, tập trung vào năm khía cạnh: tạ ơn Chúa Cha, tưởng niệm hy lễ của Chúa Kitô, hiện diện của Chúa Kitô nhờ quyền năng của Thánh Thần, bàn tiệc vượt qua, bí tích của niềm hy vọng hay cánh chung. Tông thư Mane Nobis Cum Domine của Đức Gioan Phaolô đệ nhị dựa theo cấu trúc của ba triều kích hội thánh: mầu nhiệm, thông hiệp, sứ vụ. 1. Mầu nhiệm ánh sáng, để cử hành, thờ lạy, chiêm ngắm. 2. Nguồn mạch và biểu hiện của sự thông hiệp. 3. Nguyên ủy và dự án của sứ vụ. Tài liệu làm việc của khóa họp thượng hội đồng theo một thứ tự hơi khác: 1. Thánh thể và sự hiệp thông của giáo hội. 2. Đức tin của giáo hội và mầu nhiệm thánh thể. 3. Thánh thể trong đời sống giáo hội, tức là phụng vụ. Và 4. Thánh thể trong sứ vụ của giáo hội. Ở đây, chúng tôi sẽ dựa theo cấu trúc của tông huấn Sacramentum Caritatis để trình bày mầu nhiệm thánh thể dưới ba khía cạnh, chia làm ba phần: thần học, phụng vụ, linh đạo. Phần thứ nhất, thần học bí tích thánh thể. Chúng tôi sẽ trình bày đạo lý không dựa theo phương pháp lịch sử tín lý, nguồn gốc kinh thánh, truyền thống hội thánh, nhưng là xét trong tương quan với các mầu nhiệm chính của Kitô giáo: mầu nhiệm ba ngôi và mầu nhiệm hội thánh. Những bản văn tân ước liên quan đến thánh thể sẽ được phân tích khi giải thích tương quan với Kitô học. Phần thứ hai, trình bày lịch sử của phụng vụ thánh thể và cách riêng ý nghĩa của các nghi thức của việc cử hành thánh lễ. Phần thứ ba được dành cho linh đạo thánh thể với những hệ luận cho đời sống cá nhân và xã hội. Việc phân chia làm ba phần nhằm làm sáng tỏ nội dung xúc tích của bí tích, nhưng trên thực tế, ba phần gắn bó mật thiết với nhau. Trước khi đi vào nội dung, thiết tưởng chúng ta cần tìm hiểu ý nghĩa của những từ ngữ được sử dụng để đặt tên cho bí tích, cũng như những thuật ngữ định nghĩa bí tích. Tiếc rằng, không dễ tìm được những thuật ngữ trong tiếng Việt tương đương với nguồn gốc Hy Lạp của Tân Ước và Latin của truyền thống. Về danh xưng và từ ngữ, trong tiếng Việt có hai từ ngữ thông dụng hơn cả để ám chỉ bí tích này, đó là thánh thể và thánh lễ. Thánh thể được hiểu như là thân thể rất thánh của Chúa Kitô hoặc mình thánh Chúa Kitô, được coi như tương đương với Corpus Domini hoặc Corpus Christi. Thực ra, trong lịch sử thần học, thuật ngữ Corpus Christi được hiểu theo ba nghĩa: a. Thân thể lịch sử của Chúa Giêsu được sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, Corpus Verum Historicum; b. thân thể của Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể Corpus Eucharisticum. C. Hội thánh là thân thể của Chúa, dựa theo tư tưởng của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 12, từ câu 27 đến câu 28, thư gửi tín hữu Efeso, chương 4, câu 12. Nên biết là hạn từ nhiệm thể Chúa Kitô Corpus Mysticum được hiểu về bí tích thánh thể cũng như về hội thánh. Thánh lễ trong tiếng Việt, danh từ lễ xem ra chỉ nói lên một nghi thức phải tuân giữ, chẳng hạn lễ cưới, lễ tang, hoặc một kỷ niệm như lễ quốc khánh, lễ giỗ. Trong phạm vi tôn giáo, lễ có thể hiểu là một kỷ niệm, ví dụ lễ Phật đản, hoặc là một món đồ dâng cúng như lễ vật, lễ phẩm. Hiểu như vậy, hạn từ thánh lễ chưa bộc lộ rõ rệt nội dung của nó. Có lẽ vì thế, trước đây người ta phải xác định thêm là lễ Misa, chuyển âm bởi tiếng Latin Misa. Trên thực tế, nhiều lần hai từ ngữ thánh thể và thánh lễ được dùng để dịch cùng một danh từ Eucharistia trong tiếng Latin. Nguyên gốc của danh từ này bởi tiếng Hy Lạp Eucharistia có nghĩa là tạ ơn, cảm ơn. Trong phụng vụ, danh từ Eucharistia được hiểu theo ba nghĩa. Một, việc tạ ơn hay lời tạ ơn nói chung. Hai, kinh tạ ơn, lời kinh chúc tụng tạ ơn mà chủ tế đọc trong lúc cử hành bí tích. Ba, công hiệu của kinh tạ ơn, nghĩa là mình và máu thánh Chúa được biến đổi do lời nguyện đọc trên bánh và rượu. Như vậy, nếu hiểu theo nghĩa thứ hai, thì Eucharistia có thể dịch là thánh lễ, còn hiểu theo nghĩa thứ ba, thì có thể dịch là thánh thể. Thực ra, bí tích này còn được gọi bằng nhiều danh xưng khác nữa, thường dựa theo một cử chỉ, hành vi của lễ nghi, rồi được mở rộng cho toàn thể lễ nghi. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo, các số 1328 đến 1332, đã ghi nhận những danh xưng sau đây. Tạ ơn, bữa tối của Chúa, bẻ bánh, với nguồn gốc Tân Ước, và tưởng niệm, hy tế, nhiệm tích, bí tích, hiệp thông, bắt nguồn từ truyền thống phụng vụ và thần học. Theo đường hướng đó, trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa của các thuật ngữ dựa theo Kinh Thánh. 1. Tạ ơn. Nguồn gốc Hy Lạp là Eucharistia như danh từ và Eucharistein, dựa theo lời tạ ơn của Chúa Giêsu đọc trên tấm bánh. Người cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng tạ ơn, bẻ ra. Tin mừng Matthew chương 26, câu 26 đến câu 27. Từ ngữ Eucharistia trở thành thông dụng trong phụng vụ kể từ tác phẩm Didache, các thư của Thánh Ignatio Antiochia. Thánh Justino có nói đến kinh tạ ơn và bánh rượu được tạ ơn. Tương đương với danh từ tạ ơn Eucharistia là chúc tụng Eulogia. Hai từ ngữ bắt nguồn từ trình thuật thiết lập thánh thể. Như vừa nói ở trên, lúc đầu, danh từ Eucharistia ám chỉ kinh nguyện tạ ơn, Prex Eucharistica. Nhưng sau đó, mở rộng đến toàn thể buổi cử hành, Celebratio Eucharistica, gồm cả phụng vụ lời Chúa. Hơn nữa, Eucharistia còn được hiểu về mình và máu thánh Chúa, nghĩa là công hiệu của lời tạ ơn, đọc trên bánh và rượu. Dù sao, tự nó, thuật ngữ tạ ơn, muốn đề cao tư tưởng chúc tụng ngợi khen của thánh lễ, kể cả dưới khía cạnh hy tế, bởi vì là hy tế tạ ơn.
2, Bữa tối của Chúa, Cena Domini. Thuật ngữ lấy từ thư thứ nhất Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô, chương 11 câu 20. Khi nói đến việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích vào đêm trước cuộc tử nạn. Tuy nhiên, việc cử hành bữa tiệc ly không mang tính cách ảm đạm buồn tẻ. Ngược lại là khác, xem ra các tín hữu cử hành trong khung cảnh tiệc tùng, đến nỗi gây ra nhiều lạm dụng, khiến cho Thánh Tông Đồ phải khiển trách. Xem thư thứ nhất Côrintô chương 11, câu 18 đến câu 22. Dù sao, một thuật ngữ khá gần gũi với tư tưởng này là bàn tiệc thánh hoặc yến tiệc thánh, sacrum convivium, hay bàn tiệc của Chúa, mensa domini, vừa gợi lên ý tưởng vui tươi, vừa nói lên tình thân mật và mời gọi đến tham dự. Ngoài ra, các văn kiện của tòa thánh thường nói đến bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc của mình Chúa, để ám chỉ hai nguồn lương thực nuôi dưỡng tinh thần. Tư tưởng bàn tiệc được bàn trong tông huấn Sacramentum Caritatis ở số 31, hướng đến chiều kích cánh chung. Xem thêm các số 27, 30. 3. Bẻ bánh, Fractio Banis, là một thuật ngữ gặp thấy nơi các tác phẩm của Thánh Luca khi thuật lại cử chỉ của Chúa Giêsu phục sinh, bẻ bánh với hai môn đệ trên đường Emmau, Luca chương 24 câu 35, và trở thành từ ngữ chuyên môn ám chỉ một nghi thức đặc biệt của cộng đoàn tiên khởi ở Jerusalem, sách Công vụ Tông Đồ chương 2 câu 42 và câu 46, và tại các địa điểm mà Thánh Phaolô ghé qua trên đường truyền giáo, sách Công vụ Tông Đồ chương 20 câu 7 và câu 11. Dĩ nhiên, hành động này cũng nhắc lại những lần Chúa Giêsu bẻ bánh khi chia sẻ các bữa ăn. Matthew chương 14 câu 19, chương 15 câu 36. Cách riêng là trong bữa tiệc ly, Matthew chương 26 câu 26. Thư thứ nhất Côrintô chương 11 câu 24. Thánh Phaolô coi việc bẻ bánh như cử chỉ thông hiệp, liên đới, phục vụ và chia sẻ. Xem thư thứ nhất Côrintô chương 10 câu 16 đến câu 17. Tư tưởng này cũng được đề cập trong chính tông huấn Sacramentum Caritatis ở số 89, áp dụng cho chính Đức Kitô là tấm bánh được bẻ ra cho thế giới được sống. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Di An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu phần thứ nhất của bài đặc tính xã hội của gia đình, nói về tình yêu và việc đào tạo một cộng đồng các ngôi vị. Trong bài hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn phần thứ hai của bài đặc tính xã hội của gia đình với tựa đề Gia đình là khung thánh của sự sống. Thứ nhất, chúng ta nói về tình yêu hôn nhân gia đình luôn mở ra để đón nhận sự sống. Khi sống trong phẩm giá của mình, đôi vợ chồng được mời gọi để công bố sự tốt lành và phong phú của Thiên Chúa, biểu lộ một cách cao cả nhất qua nhiệm vụ sinh sản. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã minh giải những giáo huấn của giáo hội trong sách giáo lý hội thánh công giáo số 2366 qua bức thư gửi các gia đình năm 1994 số 6. Việc làm cha làm mẹ của con người tuy về mặt sinh học có giống với việc sinh sản của các sinh vật khác về bản chất, vẫn có một điều gì đó giống Thiên Chúa một cách hết sức độc đáo và căn bản, và chính điểm giống này là nền tảng làm cho gia đình trở thành một cộng đồng sự sống nhân loại, một cộng đồng các ngôi vị hợp nhất với nhau trong tình yêu. Chủ thể tính xã hội của gia đình là sinh sản con cái. Như thế, khởi động một sức mạnh của tình yêu liên đới giữa các thế hệ trong gia đình làm nền tảng xây dựng xã hội. Quả vậy, nơi mỗi con người mới đều tiềm ẩn một giá trị xã hội của phần công ích. Trong bức thư gửi các gia đình số 11, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã nói một cách cụ thể hơn. Mọi đứa trẻ đều trở thành quà tặng cho anh chị em, cha mẹ và toàn thể gia đình các bé. Sự sống của các bé thơ ấy trở thành quà tặng cho chính những người trao cho các cháu sự sống, những người không thể nào không cảm nhận thấy các cháu đang có mặt, đang tham gia vào cuộc sống của họ và đang đóng góp vào công ích của họ cũng như của cộng đồng gia đình. Gia đình xây dựng trên hôn nhân chính là thánh điện của sự sống. Chính vì thế mà thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị năm 1991 số 39 đã xác định rằng gia đình là nơi trong đó sự sống, một quà tặng của Thiên Chúa, có thể được tiếp đón và bảo vệ thích đáng khỏi rất nhiều sự tấn công mà sự sống có nguy cơ gặp phải, cũng như có thể được phát triển phù hợp với những gì làm nên sự tăng trưởng nhân bản đích thực. Từ đó, Đức Thánh Cha tiếp tục nhấn mạnh trong thông điệp Evangelium Vitae, tin mừng của sự sống, năm 1995, số 92, về vai trò của gia đình quyết định và không thể thay thế trong việc cổ vũ và xây dựng nền văn hóa sự sống, để chống lại khả năng hình thành một tình trạng phản văn minh có sức phá hoại như nhiều xu hướng và tình cảnh hiện nay xác nhận. Vì thế, dựa vào bí tích hôn nhân, các gia đình Kitô giáo có một sứ mạng đặc biệt là làm chứng nhân và làm người loan báo tin mừng sự sống. Đây là một sự dấn thân vào xã hội hôm nay, có giá trị như một lời tiên báo đích thực và can đảm, theo như thông điệp Evangelium Vitae số 94 diễn tả. Phục vụ tin mừng sự sống có nghĩa là các gia đình, thông qua việc tham gia vào các hiệp hội gia đình, ra sức làm việc thế nào để bảo đảm cho luật lệ và định chế của quốc gia chẳng những không xâm phạm quyền sống từ khi thụ thai cho đến khi chết cách tự nhiên, mà còn bảo vệ và phát triển quyền sống đó. Tiếp đến, chúng ta nói về việc sinh con có trách nhiệm. Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano đệ nhị năm 1966 số 50 và sách giáo lý giáo hội công giáo số 2367 cho thấy gia đình đóng góp vào ích lợi xã hội một cách hết sức đặc biệt qua việc làm cha làm mẹ như là cách thức tham gia đặc biệt vào công việc sáng tạo của Thiên Chúa. Qua những giáo huấn này, giáo hội hướng dẫn các quyết định của đôi vợ chồng để họ quảng đại đón nhận sự sống. Vợ chồng phải xét tới những điều kiện thể lý, kinh tế, tâm lý và xã hội khi thực hiện việc làm cha làm mẹ có trách nhiệm, như khi phải quyết định một cách quảng đại nhưng có cân nhắc kỹ lưỡng nên có một gia đình đông con hay không, và khi phải quyết định tránh sinh thêm con trong một thời gian hay thậm chí vĩnh viễn, vì những lý do nghiêm trọng và vẫn tôn trọng luật luân lý. Thông điệp tin mừng sự sống Humanae Vitae số 14 và đặc biệt là hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng Gaudium et Spes số 51 mạnh mẽ ngăn cản các đôi vợ chồng thực hiện biện pháp triệt sản và phá thai vì là bất hợp pháp về luân lý. Phá thai là một tội ác ghê tởm và là một sự phá hoại trật tự luân lý một cách đặc biệt nghiêm trọng, vì hiện tượng này chống lại sự sống, đe dọa nguy hiểm cho việc sống chung trong xã hội một cách công bằng và dân chủ. Giáo hội đòi buộc loại bỏ những phương pháp ngừa thai nhân tạo dựa trên sự hiểu biết đúng đắn và đầy đủ về con người và tính dục để bảo vệ sự phát triển chân chính của các dân tộc dựa trên những nguyên tắc luân lý. Mặt khác, theo thông điệp Tin mừng sự sống Humanae Vitae số 16 và sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 2370, dựa trên những nguyên tắc của trật tự nhân học, người ta có thể được phép tiếp dục định kỳ trong thời gian có thể mang thai của người phụ nữ. Loại bỏ việc ngừa thai và sử dụng phương pháp tự nhiên để điều hòa sinh sản chính là quyết định xây dựng những quan hệ liên vị giữa vợ chồng dựa trên sự tôn trọng và chấp nhận nhau toàn diện, đưa tới những hiệu quả tích cực là tạo ra một trật tự xã hội nhân bản hơn. Cũng thế, Hiến chế Mục vụ Vui mừng và Hy vọng số 50 và thông điệp Populorum Progressio năm 1967 của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục số 37 đề cập đến quyết định về thời gian cách quãng giữa các lần sinh con và về số con là quyền riêng tư của hai vợ chồng sẽ được thi hành trước mặt Chúa sau khi đôi vợ chồng đã suy xét đủ về những bổn phận đối với bản thân, đối với con cái đã sinh ra, đối với gia đình và xã hội. Vì vậy, xã hội nên tìm lời giải đáp cho vấn đề gia tăng dân số trong tinh thần tôn trọng luân lý tính dục, bảo đảm nền đạo đức xã hội để sự sống con người luôn có được phẩm giá trong mọi hoàn cảnh, bắt đầu với những điều kiện kinh tế, xã hội và văn hóa. Chúng ta cùng tìm hiểu hai đặc tính còn lại của bài này, đó là các kỹ thuật sinh sản và bổn phận của cha mẹ đối với sự sống. Trước hết, chúng ta nói về các kỹ thuật sinh sản. Đạo đức học không thể chấp nhận mọi kỹ thuật sinh sản con người như cung cấp tinh dịch hay trứng, mang thai thế cho người mẹ, thụ tinh nhân tạo với tinh trùng lạ, sử dụng tế bào sinh dục của những người không phải là vợ chồng đã kết hôn. Vì như thế là làm hại tới quyền của một đứa trẻ phải được sinh ra từ một người cha và một người mẹ, là cha là mẹ của đứa trẻ cả về mặt sinh học cũng như về mặt pháp luật. Huấn thị Donum Vitae của Bộ Giáo lý Đức tin ngày 22 tháng 2 năm 1987 và sách Giáo lý Giáo hội Công giáo các số 2376 và 2377 đã không chấp nhận những phương pháp sinh sản tách rời hành vi kết hợp vợ chồng khỏi hành vi sinh sản bằng cách sử dụng các kỹ thuật trong phòng thí nghiệm, ví dụ như gieo tinh hay thụ tinh nhân tạo đồng nguồn. Vì như thế, đứa trẻ được sinh ra là kết quả của một hành vi công nghệ hơn là kết quả của một hành vi nhân linh, trong đó người vợ và người chồng trao thân trọn vẹn và hoàn toàn cho nhau. Kỹ thuật sinh sản trong phòng thí nghiệm không thể hiện sự tôn trọng phẩm giá toàn vẹn của con người, cả nơi cha mẹ lẫn nơi đứa con mà họ dự tính sinh ra. Mặt khác, những phương pháp nào có mục đích trợ giúp hành vi vợ chồng của hai vợ chồng hay giúp cho hành vi ấy đạt được kết quả đều được coi là hợp pháp. Kỹ thuật nhân bản vô tính là một vấn đề được đặt ra trong xã hội và văn hóa ngày nay vì có liên hệ đặc biệt nghiêm trọng đến luân lý đạo đức. Đây là kỹ thuật nhằm tạo ra một thực thể sinh học mới hoàn toàn giống với cơ quan đã sinh ra nó xét về mặt di truyền. Loại nhân bản này có thể nhằm mục đích tạo ra những phôi người hoặc tạo phôi để nghiên cứu khoa học hay sinh ra những tế bào gốc để phục vụ y khoa. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã phát biểu trong diễn văn tại Học viện Giáo hoàng về sự sống ngày 21 tháng 2 năm 2004 số 2 về quan điểm của huấn quyền giáo hội rằng việc thực hiện nhân bản vô tính trên con người là đi ngược lại phẩm giá của việc sinh sản thuộc về con người, vì nó diễn ra mà không hề có một hành vi yêu thương nào giữa vợ chồng, mà chỉ là một sự sinh sản phi giới tính và phi tính dục. Việc sinh sản này là một hình thức thống trị hoàn toàn trên cá thể được sinh ra của người đã sinh ra cá thể ấy. Đức Thánh Cha cũng phản đối lại kỹ thuật nhân bản tạo phôi, lấy ra một số tế bào để trị liệu, vì đây cũng liên hệ nghiêm trọng đến tính luân lý của hành vi. Bởi lẽ, để có thể lấy được những tế bào ấy, thì trước tiên người ta phải tạo ra phôi, rồi sau đó tiêu hủy chúng. Và cuối cùng, chúng ta nói về bổn phận của cha mẹ đối với sự sống. Các cha mẹ là những thừa tác viên của sự sống, phải chú ý đến chiều hướng thiêng liêng của việc sinh sản hơn bất cứ chiều hướng nào khác. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã khuyên nhủ các bậc làm cha làm mẹ trong thư gửi các gia đình số 10 như sau. Vai trò làm cha làm mẹ là một trách nhiệm, về bản chất, nó không đơn thuần là trách nhiệm thể lý mà là trách nhiệm thiêng liêng. Thật vậy, thông qua những thực tại ấy, chúng ta có thể tìm ra gia phả của một con người, một gia phả khởi đầu từ đời đời trong Thiên Chúa và phải đưa người ta trở về với Thiên Chúa. Trong hiến chương của Tòa Thánh Vatican về quyền gia đình năm 1983, điều 3C, giáo hội khẳng định rằng, khi các gia đình tiếp nhận sự sống của toàn thể con người trong chiều hướng thể lý và thiêng liêng, là họ đã góp phần đem lại sự hiệp thông giữa các thế hệ và đem lại sự hỗ trợ cần thiết, bất khả thay thế, để xã hội được phát triển. Chính vì thế, gia đình có quyền được xã hội hỗ trợ khi sinh con và nuôi con. Những vợ chồng nào có con đông sẽ có quyền được trợ giúp thích đáng và không thể bị phân biệt đối xử. Và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Di An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Chọn con để con làm nhân chứng cho Ngài. Chúa đã chọn con để con đi loan báo tin vui. Con đem yêu thương, con đem tin yêu đem cho mọi người niềm vui mới. Con xin dâng trao bao nhiêu yêu thương, tình yêu dâng hiến con chào Ngài. Lạy Chúa, con biết rằng tình Chúa quá cao vời. Con biết rằng Ngài yêu con lắm, nên con nguyện sống sao trọn tình dâng hiến. Lạy Chúa, con biết rằng con chẳng có chi, nhưng chỉ vì tình Chúa cao vời yêu con, Ngài đã thương nên đã chọn con.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay phụng vụ giáo hội kính nhớ thánh Raymundo linh mục. Ngài là một trong những danh sư thần học và giáo luật của giáo hội vào thế kỷ thứ 12. Cậu bé Raymundo chào đời năm 1175, là con của một hiệp sĩ tại lâu đài Peñafo gần Barcelona, miền Catalonia, nước Tây Ban Nha. Là người không sống theo những sự dễ dãi của thế gian, cha Raymundo đã dành trọn thời tuổi trẻ để học hành và luyện tập các nhân đức. Khi mới 20 tuổi, Ngài đã giảng dạy triết học tại Đại học Barcelona. Vì muốn giúp ích cho giáo hội, năm 30 tuổi, Ngài qua Ý để tiếp tục học luật tại Bologna. Ngài là vị tiến sĩ ưu tú về giáo luật và giảng dạy nhiều năm tại Bologna. Nghe biết sự uyên bác của cha Raymundo, nhiều nhà quý tộc và bậc thức giả trong vùng đã tìm đến Ngài để xin thụ huấn. Vào năm 1222, Đức Giám mục Giáo phận Barcelona mời Ngài về giúp cho địa phận. Được ơn Chúa thúc đẩy, Ngài đã gia nhập dòng Đa Minh khi đã gần 50 tuổi. Sau khi lãnh tu phục dòng, cha Raymundo được chọn làm phụ tá cho Đức Hồng Y Gioan Sứ Thần Tòa Thánh tại Tây Ban Nha. Năm 1230, Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 9 cảm kích trước sự khôn ngoan và thánh thiện của cha Raymundo, nên đã mời Ngài làm cha giải tội cho mình. Ngài còn được đặt làm cố vấn cơ mật trong giáo triều. Cha Raymundo có tinh thần khiêm tốn, nên chỉ ao ước được làm những công việc thấp hèn nhất. Hướng tới việc đào tạo các linh mục cho sứ vụ tương lai, cha đã dày công viết cuốn Tổng Yếu Tích Luận, với nội dung xúc tích chứa đầy những kinh nghiệm khôn ngoan về mục vụ. Trong dòng, Ngài cần mẫn biên soạn lại bản hiến pháp cho đúng cách với từng chương mục rõ ràng, nhằm giúp các anh em tu sĩ của mình yêu mến nếp sống tu trì và tuân giữ kỷ luật nghiêm túc ngay cả những điều nhỏ. Suốt 5 năm làm việc tại giáo triều, Đức Giáo Hoàng đã ủy thác cho Ngài đi thu thập các sắc lệnh của Đức Giáo Hoàng. Từ 4 cuốn sách, Ngài đã góp lại sắp xếp thành một cuốn và được phê chuẩn vào năm 1234. Ngài luôn quan tâm đến các hoạt động tông đồ giữa người Do Thái và việc đối thoại với các tín đồ Hồi giáo, hầu mang tin mừng đến cho họ. Muốn việc đối thoại đạt kết quả, Ngài khuyến khích các vị thừa sai học tiếng Ả Rập và tìm hiểu về kinh Koran. Năm 1238, Ngài được bầu làm bề trên tổng quyền thứ 3 của dòng Đa Minh. Với tư cách là bề trên, Ngài thường xuyên đến thăm mỗi tỉnh dòng để hun nóng lòng nhiệt thành của các anh em tu sĩ. Ngài có đời sống thánh thiện và khôn ngoan. Trong mọi sự, Ngài luôn giữ nét sống khiêm tốn, đến độ ai cũng tôn trọng và coi Ngài là một vị thánh. Cha Raymundo luôn xác tín vào ơn Chúa, nhất là những lúc gặp đau khổ thử thách. Có lần, cha đã khuyên các anh em tu sĩ của mình rằng, vì anh em được Chúa chấp nhận và thương mến, thế nên, trong sự trong trắng và đạo đức của anh em phải được thanh luyện thêm qua nhiều gian khổ, để được trở nên hoàn toàn thuần khiết. Nhận thấy cha Raymundo có đời sống thánh thiện, Đức Giáo Hoàng muốn Ngài làm tổng giám mục, nhưng Ngài khiêm tốn từ khước. Lúc tuổi đã cao, cha Raymundo chịu nhiều những cơn đau bệnh, nhưng lòng nhiệt thành tông đồ của ngài vẫn bừng cháy. Vào ngày 6 tháng Giêng năm 1275, cha đã từ giã cõi trần và thọ 100 tuổi. Ngày 29 tháng 4 năm 1601, Đức Giáo hoàng Clemente thứ 8 đã ghi danh ngài vào sổ các hiển thánh. Chúa Giêsu là vị mục tử nhân hậu mà Thánh Raymundo hằng yêu mến. Xin hun đúc lòng yêu mến nơi tâm hồn các tín hữu. Xin cho chúng con biết say mê học hỏi giáo lý Thánh Kinh để kín múc sự khôn ngoan nhiệm màu của Thiên Chúa, hầu cho đời sống chúng con sinh nhiều hoa trái thiêng liêng thánh thiện. Amen.
Lạy Chúa, con biết rằng tình Chúa quá cao vời. Con biết rằng Ngài yêu con lắm, nên con nguyện sống sao trọn tình dâng hiến. Lạy Chúa, con biết rằng con chẳng có chi, nhưng chỉ vì tình Chúa cao vời yêu. Ngài đã thương nên đã chọn con. Đã chọn con để con chuyện muôn phúc ân ngài. Chúa đã chọn con để con trao ban những ân thiêng. Con xin dâng trao tâm tư yêu thương với những tâm nguyện chọn cuộc sống. Cho con nên như mây bay mênh mang và muôn bóng mát cho cuộc đời. Lạy Chúa, con biết rằng tình Chúa quá cao vời. Con biết rằng Ngài yêu con lắm, nên con nguyện sống sao trọn tình dâng hiến. Lạy Chúa, con biết rằng con chẳng có chi,
chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.
Ngài đã thương nên đã chọn.